Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về những kết quả bước đầu trong việc chuyển giao thành công kỹ thuật trồng các giống rau mới tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa, huyện Tây Sơn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho thị trường. Cuối chuyên mục chúng ta cùng tìm hiểu về cách bón phân cân đối hợp lý và hiệu quả cho cây trồng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây trong khuôn khổ dự án rau an toàn tỉnh Bình Định, các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa đã được Trung tâm Khuyến nông tỉnh chuyển giao thành công kỹ thuật trồng các giống rau mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho thị trường trong tỉnh, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Trong ngày này, các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa đang phấn khởi thu hoạch các giống rau mới sau 2 tháng trồng thử nghiệm do các cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ thực hiện. Đây là những chủng loại rau mới hoàn toàn lần đầu tiên được đưa vào trồng thử nghiệm tại Bình Định và cho kết quả đáng phấn khởi trên cánh đồng chuyên canh rau Việt Gáp của Hợp tác xã tại khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Các giống rau mới này gồm cải ngọt Thái, xà lách cuộn giòn, xà lách giòn Manetto, súp lơ xanh, súp lơ san hô, cải thảo Nhật và bắp số tim, vốn là những giống rau thường được trồng ở vùng ôn đới có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và có giá thành khá cao. Trên diện tích 100m² đất của mình, anh Quách Văn Lưu, một thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa, đã được cung cấp giống cải thảo Nhật, vật tư nông nghiệp và được cán bộ khuyến nông tỉnh hướng dẫn chi tiết toàn bộ kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch. Mặc dù lần đầu tiên được trồng trên đất Bình Định, có nhiệt độ bình quân cao hơn khí hậu Đà Lạt, nhưng diện tích cải thảo Nhật này sinh trưởng và phát triển tốt. Thời gian từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch khoảng 2 tháng rưỡi, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất đạt khoảng 2 tấn một sào. Đặc biệt, giống cải thảo Nhật này có hình dạng tựa như bắp sú, nhưng có độ giòn, ngọt và săn chắc hơn, trọng lượng bình quân từ 1kg đến 1,5kg trên một bắp. Với sự thành công bước đầu này, đã mở ra triển vọng mới cho việc đa dạng hóa các loại rau cung cấp cho thị trường Bình Định. Cũng trong thời gian này, các hộ thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa được tập huấn kỹ thuật và tham quan thực tế những diện tích trồng thử nghiệm các giống rau mới như cải ngọt Thái, xà lách cuộn giòn, súp lơ xanh, súp lơ vàng và bắp sú tim. Những giống rau mới này đều có thời gian sinh trưởng ngắn, nhanh cho thu hoạch, dễ phòng trừ sâu bệnh, có hình thức đẹp, chất lượng giòn ngọt. Mặc dù mới chỉ trồng khảo nghiệm, chưa cung cấp ra thị trường, nhưng được bà con nông dân, thành viên Hợp tác xã đánh giá có nhiều triển vọng về sản lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế để mở rộng diện tích, cung cấp sản phẩm cho thị trường trong tỉnh, nhất là tại các siêu thị tại thành phố Quy Nhơn. Trong những năm qua, các sản phẩm rau củ quả Việt Gáp của Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa được người tiêu dùng ưa chuộng, có mặt tại nhiều siêu thị, cửa hàng trong tỉnh. Hiện Hợp tác xã có 224 thành viên đang canh tác 25 loại rau củ quả theo chuẩn Việt Gáp trên diện tích gần 20 hectare. Bình quân mỗi năm cung cấp cho thị trường trong tỉnh khoảng 80 tấn rau quả tươi đã được sơ chế, bảo quản đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, được đóng gói, dán tem nhãn, mang thương hiệu đã được đăng ký và bảo hộ. Trong đó có gần 60 tấn cung cấp cho các siêu thị và 20 tấn cung cấp cho các quầy rau sạch tại các chợ. Doanh thu bán hàng đạt bình quân 1,5 tỷ đồng một năm, lợi nhuận sau thuế gần 50 triệu đồng một năm. Đặc biệt trên hết là lợi ích về mặt canh tác thân thiện với môi trường, bảo đảm sức khỏe người canh tác cũng như người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu chỉ canh tác những giống rau quá quen thuộc với thị trường, không chỉ dẫn đến tình trạng ùn ứ và giảm giá sản phẩm, mà còn làm cho hợp tác xã khó cạnh tranh khi chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng đa dạng sản phẩm. Do vậy, việc có thêm giống rau mới sẽ giúp nông dân Thuận Nghĩa vừa luân phiên canh tác, vừa mở rộng đối tượng khách hàng, tăng thêm thu nhập. Nhờ thành công của các mô hình khảo nghiệm và chuyển giao kỹ thuật canh tác những giống rau mới, các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa có thêm triển vọng phát triển nghề trồng rau, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích canh tác. Với những kết quả bước đầu đáng phấn khởi của việc trồng khảo nghiệm một số giống rau củ quả mới do Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp cùng Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa thực hiện trong thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới đây sẽ có thêm nhiều loại cây trồng mới để canh tác không chỉ cho năng suất sản lượng tốt mà còn tăng thu nhập kinh tế từ việc đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng trong tỉnh. Thưa bà con nông dân và các bạn, bón phân hợp lý là sử dụng lượng phân bón bảo đảm năng suất thu hoạch, như mong muốn, hiệu quả kinh tế cao nhất, đồng thời không để tồn dư trong sản phẩm thu hoạch cũng như môi trường sinh thái. Một trong những giải pháp chính để bảo đảm điều này là cần bón phân cân đối và theo nguyên tắc năm đúng. Đây cũng là nội dung được đề cập ở phần cuối của chương mục hôm nay.
Mỗi loại cây trồng có nhu cầu về lượng và tỷ lệ các chất dinh dưỡng khác nhau. Lượng và tỷ lệ các chất dinh dưỡng đối với mỗi cây trồng còn phụ thuộc vào lượng phân bón được sử dụng và loại đất trồng. Trong phân bón cần chú ý đến nhu cầu của cây, đặc điểm lý hóa tính của đất trồng, năng suất thu hoạch mong muốn mà quyết định số lượng, loại phân, phương pháp bón phù hợp, cân đối nhằm ổn định và cải thiện độ phì nhiêu của chất, chống rửa trôi, xói mòn, ô nhiễm môi trường. Bón phân theo nguyên tắc năm đúng bao gồm, thứ nhất là đúng loại phân. Có rất nhiều loại phân bón cung cấp cho cây trồng, tuy nhiên mỗi loại có những đặc điểm riêng và có tác dụng khác nhau đối với cây trồng. Do đó, khi bón phân cho cây, cần phải bón đúng loại cây trồng cần, thì cây trồng mới hấp thu và phát triển sinh trưởng tốt. Nếu bón loại phân không đúng với nhu cầu của cây thì không những lãng phí mà còn ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng của cây cũng như môi trường. Đúng loại phân không những dựa vào nhu cầu của cây mà còn phải dựa vào đặc điểm và tính chất của đất. Đất chua không bón các loại phân có tính axit, ngược lại trên đất kiềm không nên bón các loại phân có tính kiềm. Thứ hai là bón đúng lúc, đúng lượng. Đối với cây trồng, nhu cầu về dinh dưỡng thay đổi tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây. Có giai đoạn cây cần đạm nhiều hơn kali, giai đoạn cây cần kali nhiều hơn đạm. Bón đúng thời điểm cây cần thì mới phát huy được hiệu quả của phân bón. Cây trồng có nhu cầu về dinh dưỡng suốt cả chu kỳ sinh trưởng phát triển. Do đó, khi bón phân cho cây, cần chia ra bón nhiều lần và bón vào lúc cây cần để cây hấp thu hiệu quả nhất đối với các loại phân bón. Tránh bón một lượng quá nhiều và một lúc vì nồng độ và liều lượng phân bón quá cao gây ngộ độc cho cây, ảnh hưởng xấu đến bộ rễ và sự sinh trưởng của cây. Ngoài ra, cây không thể sử dụng hết dẫn đến lãng phí và ảnh hưởng xấu đến môi trường. Thứ ba là bón đúng đối tượng. Bón phân có nghĩa là cung cấp dinh dưỡng cho cây, do đó đối tượng của việc bón phân là cây trồng. Ngoài ra, một số chất dinh dưỡng được tập đoàn vi sinh vật đất cung cấp cho cây thông qua việc phân hủy các chất hữu cơ hoặc cố định từ không khí. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học cho thấy bón phân để kích thích và tăng cường hoạt động của tập đoàn vi sinh vật đất nhằm cung cấp cho cây một số chất dinh dưỡng cần thiết với số lượng đầy đủ và cân đối. Trong trường hợp này, đối tượng gần nhất của phân bón là tập đoàn vi sinh vật đất. Trong canh tác cũng có trường hợp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt tạo nên nguồn thức ăn dồi dào cho sâu bệnh tích lũy và gây hại nặng. Càng bón thêm phân, sâu bệnh càng phát sinh và gây hại nặng hơn. Những trường hợp này khi bón phân cần nhằm đạt mục tiêu là ngăn ngừa sự tích lũy và gây hại của sâu bệnh. Bón phân còn có tác dụng làm tăng khả năng chống chịu của cây trồng đối với các điều kiện không thuận lợi trong môi trường và với sâu bệnh gây hại. Trong các loại phân, kali thường được sử dụng trong trường hợp này. Như vậy, bón phân không chỉ để cung cấp thêm chất dinh dưỡng, thúc đẩy sinh trưởng và phát triển của cây trồng, mà còn có những trường hợp bón phân nhằm tác động theo chiều hướng ngược lại, kìm hãm bớt tốc độ sinh trưởng và phát triển, làm tăng tính chống chịu của cây trồng. Như vậy, đối với đối tượng của bón phân là cây trồng, tập đoàn vi sinh vật đất cần chọn đúng đối tượng để tác động nâng cao hiệu quả của phân bón. Thứ tư là đúng thời tiết mùa vụ. Thời tiết có ảnh hưởng đến hiệu quả của phân bón. Mưa làm rửa trôi phân bón cây, không thể hấp thụ được, gây lãng phí và kinh tế ô nhiễm môi trường. Nắng gắt cùng với các phản ứng của phân bón có thể cháy lá, chết cây. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây trồng ở từng vụ khác nhau, nên nhu cầu đối với các nguyên tố dinh dưỡng cũng khác nhau. Lựa chọn đúng loại phân, dạng phân và thời vụ bón hợp lý có thể nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón trong sản xuất. Thứ năm là bón đúng cách. Có nhiều phương pháp bón phân, bón vào hố, bón vào rãnh, bón rải trên mặt đất, hòa vào nước phun lên lá, bón phân kết hợp với nước tưới. Có nhiều thời kì bón phân, bón lót, bón thúc để nhánh, thúc ra hoa, thúc đậu quả. Cần lựa chọn đúng cách bón, thích hợp cho từng loại cây trồng, cho từng thời vụ canh tác, từng loại đất sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục nông nghiệp và nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.